là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị các bạn, sáng nay mùng 9 tháng 1, tại xã Gia Hội, huyện Văn Chấn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức lễ khởi công dự án đường nối quốc lộ 32 với cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Đây là dự án giao thông thứ 3 được tỉnh Yên Bái khởi công trong tháng đầu năm 2022, là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh có ý nghĩa chính trị xã hội quan trọng, thiết thực đón xuân mới Nhâm Dần và chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của tỉnh trong năm mới. Dự lễ khởi công có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh, lãnh đạo hai huyện Văn Chấn và Văn Yên.
Dự án đường nối quốc lộ 32 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư 420 tỷ đồng do 10 nhà thầu đảm nhiệm thi công. Tuyến đường được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp 4 miền núi với tổng chiều dài gần 44 km, kết nối từ các huyện phía Tây sang phía Đông của tỉnh Yên Bái. Điểm đầu tại ngã ba giao cắt với quốc lộ 32 tại km 227+100 thuộc địa phận xã Gia Hội, huyện Văn Chấn và điểm cuối tại ngã ba giao cắt với đường tỉnh lộ 166 tại km 50+200 thuộc địa phận xã Đông An, huyện Văn Yên. Công trình phấn đấu thi công hoàn thành trước 24 tháng. Công trình triển khai trên địa bàn 5 xã gồm Gia Hội, huyện Văn Chấn, xã Phong Dụ Thượng, Phong Dụ Hạ, Xuân Tầm, Đông An thuộc huyện Văn Yên với gần 90 hectare đất phải thu hồi và 750 hộ dân thuộc diện thu hồi đất đai tài sản. Công trình sau khi hoàn thành sẽ nối đường nối quốc lộ 32 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai ra nút giao IC15 tại xã Đông An. Khi đưa vào sử dụng thúc đẩy phát triển du lịch khu vực, phát huy thế mạnh tiềm năng của vùng quế huyện Văn Yên cũng như các huyện thị phía Tây của tỉnh. Đồng thời tạo sự liên kết vùng giữa các tỉnh phía Tây Bắc sang Đông Bắc, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững cho người dân trên địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc trong những năm tới.
Sáng nay, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành công thương năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có lãnh đạo Sở Công Thương và các sở ban ngành khác liên quan. Năm 2021, nền kinh tế đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ngành công thương đã chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt các giải pháp với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, hoàn thiện ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành trong năm 2021. Sản xuất công nghiệp vẫn duy trì và giữ được nhịp tăng trưởng tích cực, quy mô sản xuất công nghiệp tiếp tục được mở rộng và chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 4,8%. Phát triển công nghiệp ở các địa phương đã nỗ lực vượt qua khó khăn trong đại dịch, với 48 địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng, chỉ có 15 địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp giảm so với năm trước. Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam bứt phá, đạt mức tăng trưởng cao, trở thành điểm sáng của nền kinh tế thế giới. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 337 tỷ đô la Mỹ, tăng 19% và hoàn thành mức chỉ tiêu kế hoạch theo Quốc hội và Chính phủ giao. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa năm 2021 đạt 332 tỷ đô la Mỹ, tăng 26,5% so với năm trước. Tại tỉnh Yên Bái, trong năm 2021, trước bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ngành công thương đã chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu với tỉnh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, hoạt động của ngành năm 2021 tiếp tục duy trì ổn định và đạt được mức tăng trưởng khá. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2021 đạt 19.462 tỷ đồng, tăng trên 9% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 21.170 tỷ đồng. Tổng giá trị xuất khẩu toàn tỉnh ước đạt trên 226 triệu đô la Mỹ, vượt 3% so với kế hoạch năm. Hoạt động xúc tiến thương mại tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Huyện Văn Yên vừa xử lý một trường hợp không chấp hành việc khai báo y tế. Cụ thể, bà DTG, cư trú tại thôn Nhẻo, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên, từng tiếp xúc với F0 nhưng không chấp hành khai báo y tế. Ủy ban Nhân dân xã Châu Quế Hạ đã xử phạt hành chính với số tiền là 2 triệu đồng. Tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp. Mỗi người dân hãy nâng cao ý thức tự chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch để chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.
Chuyển sang các thông tin kinh tế đáng chú ý. Năm 2021 do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 khiến chi phí logistics tăng cao, cùng với đó là sự đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu khiến không ít doanh nghiệp có hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng. Nhưng với sự cố gắng kết thúc năm 2021, tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Yên Bái đạt hơn 338 triệu đô la. Trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt trên 244 triệu đô la, kim ngạch nhập khẩu đạt trên 93 triệu đô la. Số thu ngân sách của Hải quan Yên Bái đạt gần 365 tỷ đồng, vượt 65% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao và bằng 104% chỉ tiêu Ủy ban nhân dân tỉnh giao phấn đấu, tăng 36% so với năm 2020. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Yên Bái vẫn là bột đá canxit, đá dạng cục, đá bột, sản phẩm may mặc. Đây là những sản phẩm xuất khẩu có thế mạnh của Yên Bái trong nhiều năm nay. Tuy nhiên, hầu hết các mặt hàng xuất khẩu vẫn chủ yếu ở dạng thô, chưa qua chế biến, hàm lượng kỹ thuật công nghệ ít nên giá trị thu về không cao. Còn các mặt hàng nhập khẩu vẫn là máy móc thiết bị, nguyên liệu, vật tư dùng để gia công, sản xuất mặt hàng vàng mã và sản phẩm may mặc xuất khẩu. Trong năm 2022, với việc các doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất, thay đổi dây chuyền, công nghệ sản xuất, hy vọng giá trị xuất khẩu các mặt hàng sẽ được nâng lên.
Năm 2021, huyện Trấn Yên được giao vốn đầu tư công là gần 100 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, huyện đã bố trí thực hiện các dự án trọng điểm như đầu tư trụ sở xã, xây dựng cơ sở vật chất cho ngành giáo dục, phát triển giao thông nông thôn. Đến nay, huyện đã giải ngân thanh toán vốn đạt trên 94 tỷ đồng bằng 95% kế hoạch vốn giao. Phấn đấu hết năm 2021 sẽ giải ngân vốn đạt 100% kế hoạch vốn giao.
Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Thị xã Nghĩa Lộ.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị, được phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, Chủ nhật ngày 9 tháng 1 năm 2022. Trong chương trình hôm nay sẽ là ghi nhận những nỗ lực vượt khó của các doanh nghiệp Thị xã Nghĩa Lộ trong một năm qua, những đổi thay của các xã sau 3 năm sát nhập ở Thị xã Nghĩa Lộ. Phần cuối chương trình là bài viết Nghĩa Lộ lan tỏa và bảo tồn di sản nghệ thuật xòe Thái. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, các công ty doanh nghiệp trên địa bàn Thị xã Nghĩa Lộ đang nỗ lực để ứng phó, tìm cơ hội để tồn tại và phát triển. Để giúp quý vị và các bạn tìm hiểu về công tác này, chúng tôi có bài viết Công ty doanh nghiệp ở Nghĩa Lộ, nỗ lực vượt khó thời COVID-19. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Là công ty sản xuất mây che đan truyền thống xuất khẩu sang châu Âu, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trách nhiệm hạn một thành viên Như Tín, tổ 12, phường Phú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ. Bởi nguồn cung nguyên vật liệu tăng, giá cả các sản phẩm hàng hóa thấp, giá cước vận tải quốc tế tăng cao. Đứng trước khó khăn này, để duy trì sản xuất kinh doanh và giữ chân người lao động, công ty đã mở thêm xưởng sản xuất đồ trang trí, đèn lồng bằng gỗ, tích cực tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Chị Trương Thị Hoa, phó giám đốc công ty trách nhiệm hạn một thành viên Như Tín, tổ 12, phường Phú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ nói:
Trong cái tình hình dịch bệnh COVID diễn ra phức tạp thì doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, nguyên vật liệu lên cao, giá thành sản phẩm thì thấp, công cước vận chuyển thì cao. Doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn để đảm bảo cho công nhân, bà con nhân dân có việc làm thì doanh nghiệp đã đang phải là bù lỗ và sản xuất thêm một mặt hàng, đó là gỗ trang trí. Doanh nghiệp mong thị xã, tỉnh có những cái nguồn hỗ trợ để doanh nghiệp phát triển ngành nghề để giúp cho bà con nhân dân có một cái ngành nghề để làm phát triển.
Năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Dịch vụ Kỹ thuật Nông lâm Thủy sản TND thị xã Nghĩa Lộ cũng gặp không ít khó khăn, nhất là người lao động và vốn. Trước những khó khăn này, để sản xuất gạo Sén Cù Mường Lò và cỏ ngọt vươn ra thị trường, ngoài phải nỗ lực duy trì đơn hàng đi Hà Lan, Sài Gòn, công ty cũng tổ chức bán hàng trên web, tìm kiếm khách hàng mới thông qua các hội chợ giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại, tổ chức liên kết sản xuất với các địa phương của tỉnh Hà Giang, huyện Văn Chấn, Văn Yên. Nhờ đó, doanh thu năm 2021 của công ty vẫn đạt hơn 2 tỷ đồng, giải quyết việc làm ổn định cho trên 20 lao động. Chị Phạm Thị Đông, giám đốc công ty trách nhiệm hạn dịch vụ kỹ thuật nông lâm thủy sản TND nói:
Qua những khó khăn trong đại dịch Covid thì doanh nghiệp cũng tìm ra những cái giải pháp rất là cụ thể như xây dựng các trang web, rồi là bán hàng trên Facebook, trên Zalo, và cũng được sự hỗ trợ của Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh Yên Bái thì tham gia các cái gian hàng giới thiệu sản phẩm tại tỉnh Yên Bái với các đối tác nước ngoài. Thì cũng mong muốn là Ủy ban thị xã cũng như là tỉnh Yên Bái tạo điều kiện cho doanh nghiệp để có cơ sở sản xuất về giống, quỹ đất để sản xuất về giống, về kho tàng bến bãi. Trong cái khó khăn như thế nhưng mà vừa qua thì doanh nghiệp cũng vẫn duy trì mức lao động tầm ổn định 20 nhân công. Thế còn lúc mà thời điểm cao hơn nữa, theo mùa vụ thì doanh nghiệp cũng đã tạo được việc làm cho 30 người.
Trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ hiện có gần 90 công ty doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực như ngành sản xuất, ngành xây dựng dân dụng, thương mại dịch vụ. Năm 2021, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến lao động sản xuất kinh doanh của các công ty doanh nghiệp. Bởi ngoài giá nguyên vật liệu tăng, người lao động công tác vận chuyển, thì khó khăn chung các công ty doanh nghiệp gặp phải là thiếu nguồn vốn, đảm bảo nguồn lợi nhuận, cân đối chi phí sản xuất kinh doanh, giữ giá đầu ra để giữ mối tiêu thụ, thu hút khách hàng, từng bước khôi phục ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh khi dịch bệnh ổn định. Trước những khó khăn này, để hỗ trợ công ty, doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, thị xã Nghĩa Lộ đã tích cực triển khai các giải pháp, ra soát tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn. Phối hợp với tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, tổ chức các hội nghị trực tuyến tháo gỡ khó khăn cho các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, đồng thời tổ chức ra soát hỗ trợ các công ty doanh nghiệp khó khăn theo chương trình của Trung ương của tỉnh. Nhờ đó, hết năm 2021, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của thị xã đạt 330 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch. Ông Phạm Hồng Sơn, Phó trưởng phòng Kinh tế thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Để tiếp tục động viên cũng như là hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, thì đối với cơ quan phòng Kinh tế là cơ quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ về công tác sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, thì chúng tôi sẽ tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã tiếp tục tuyên truyền đối với các công ty doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tiếp tục đầu tư các nguồn vốn đơn vị tự có, đồng thời cũng tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã tìm các nguồn lực để hỗ trợ cho các công ty doanh nghiệp phát triển trên địa bàn đáp ứng được cái kết quả tốt nhất kế hoạch đề ra.
Để đạt mục tiêu trên, trong năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 360 tỷ đồng, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục khuyến khích thu hút đầu tư, tạo mọi điều kiện cho các công ty doanh nghiệp hộ kinh doanh trên địa bàn đầu tư phát triển. Đồng thời, hỗ trợ các công ty doanh nghiệp tham gia các hội chợ thương mại, triển lãm giới thiệu sản phẩm và mở rộng thị trường, phối hợp với các địa phương hỗ trợ công ty doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tiếng Nói từ huyện thị của thị xã Nghĩa Lộ được phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, năm 2019, thực hiện nghị quyết 871 của Ban Thường vụ Quốc hội, 7 xã thị trấn của huyện Văn Chấn sát nhập về thị xã Nghĩa Lộ. Ngay sau sát nhập, thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo các xã ổn định tổ chức, tiếp tục triển khai mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và tập trung phát triển kinh tế xã hội. Thay đổi, dễ nhận thấy đó là những cơ sở vật chất được đầu tư, tuyến đường giao thông được xây dựng mới khang trang, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao. Trong phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi có bài viết về những đổi thay của các xã sau 3 năm sát nhập ở thị xã Nghĩa Lộ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Đây là con đường được người dân thôn Bà, xã Nghĩa Lộ ví là con đường đoàn kết hay đường phụ nữ. Bởi lẽ, để có con đường bê tông dài 200m to đẹp này, thì tất cả các hộ trong thôn đã tự nguyện hiến đất. Đây cũng là một trong hơn 20 mô hình tuyến đường xanh sạch đẹp do các đoàn thể trong xã đứng ra tổ chức và hoạt động hiệu quả. Từ phong trào thi đua xây dựng con đường đoàn kết mà sau 9 tháng xây dựng nông thôn mới, xã Nghĩa Lộ đã thực hiện 1,5 km đường bê tông liên thôn, đảm bảo hoàn thành 100% đường liên thôn được bê tông, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại giao thương, xây dựng bộ mặt nông thôn khang trang sạch sẽ. Bà Đào Thị Mến, Bí thư chi bộ thôn 3 xã Nghĩa Lộ chia sẻ.
Từ khi mà về thì xã Nghĩa Lộ thì nhân dân của thị trấn nông trường Nghĩa Lộ được đầu tư nhiều hơn. Vì là trước thì thị trấn nông trường Nghĩa Lộ là thực thuộc của huyện, thì cái sự đầu tư nó không được như của thị xã. Vì là huyện Văn Chấn thì chủ yếu đầu tư cho các xã, cho nên thị trấn là ít được đầu tư. Từ ngày về thị xã tới nay thì được đầu tư nhiều hơn về cơ sở vật chất, về tinh thần nhân dân rất phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, nhất là sự quan tâm của lãnh đạo thị xã Nghi Lộ.
Sau khi sáp nhập về thị xã Nghi Lộ, xã Nghi Lộ đã triển khai ngay chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Với tổng kinh phí hơn 1,2 tỷ đồng, xã đã thực hiện tốt phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Nhân dân đóng góp thông qua việc hiến đất đai, hoa màu, ngày công lao động, tiền mặt chiếm 46%. Trong tổng số nguồn lực huy động thực hiện chương trình. Cùng với đó, xã đã chú trọng vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, đưa thu nhập bình quân đầu người năm 2021 của xã đạt 46 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm xuống còn 2,02%. Ông Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghi Lộ, thị xã Nghi Lộ cho biết.
Thực hiện cái nghị quyết của Thường vụ Quốc hội thì tháng 2 năm 2020 là chúng tôi đã sáp nhập về với thị xã Nghi Lộ. Thì trước đây, so với trước đây thì chúng tôi có những cái đổi thay rất lớn. Ví dụ như trước khi vào thị xã Nghi Lộ là về đường giao thông nông thôn, chúng tôi là mới đạt được 47%. Như trong năm 2020, năm 2021 là được sự hỗ trợ, được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo thị ủy, ủy ban nhân thị xã. Hiện tại là đường giao thông nông thôn chúng tôi là đã đạt được 62%. Về chăn nuôi, thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng nhân tỉnh thì chúng tôi là đã thực hiện là được 23 mô hình và được nhận được sự hỗ trợ của nhà nước. Còn về cây ăn quả thì từ khi vào với thị xã Nghi Lộ là thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo ban nhân thị xã, là chúng tôi trước là vào chúng tôi chỉ có khoảng độ 100 hắt thôi, 100 hắt cây ăn quả. Và đến hiện tại bây giờ là chúng tôi đã có 245 hắt cây ăn quả, toàn cây chất lượng cao như bưởi, cam, thanh long, vải, xoài, mang lại cái nguồn thu nhập rất đáng kể cho nhân dân.
Chưa năm nào gia đình ông Lò Văn Sượt, thôn Bản Cại, xã Thạch Lương, thị xã Nghi Lộ lại vui như năm nay khi gia đình được đón năm mới trong ngôi nhà mới. Trong đợt mưa lũ cuối năm 2018, đầu năm 2019, dù không có thiệt hại về người, song gia đình ông cùng 50 hộ dân của thôn Nà Lường, xã Thạch Lương bị cuốn trôi hết nhà cửa, ruộng vườn. Nhằm giúp các hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai ổn định cuộc sống, toàn bộ 51 hộ dân trong thôn đã được hỗ trợ đất ở để xây dựng nhà ở khu tái định cư. Mặc dù vẫn còn những khó khăn, nhưng được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, các gia đình đã dần ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển kinh tế. Ông Lò Văn Sượt, thôn Bản Cại, xã Thành Lương, thị xã Nghi Lộ chia sẻ.
Thành cảm ơn Đảng, Nhà nước chuyển 54 hộ gia đình bị thiên tai bão lũ về đây, lên đây thì yên tâm sản xuất, không lo gì mưa bão nữa, càng thấy vui mừng, phấn khởi.
Năm 2019, sau khi sáp nhập về thị xã Nghi Lộ, xã Thạch Lương đã tập trung vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước, xây dựng nhiều mô hình kinh tế mới theo hướng sản xuất hàng hóa, liên kết với doanh nghiệp trong việc tiếp cận thị trường đầu ra cho sản phẩm, từ đó góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Ngoài sự hỗ trợ từ các chương trình dự án, xã đã tuyên truyền vận động các hộ dân tự xóa nhà tạm, nhà rột nát, giảm nghèo hiệu quả. Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người trên năm của xã đạt từ 36 triệu đồng trở lên. Ông Hà Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thành Lương, thị xã Nghi Lộ cho biết.
Thực hiện cái nghị quyết 871 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngay sau khi sáp nhập vào thị xã từ tháng 2 năm 2020, trên cơ sở được sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Ban Thường vụ Thị ủy và Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Lộ, thì cơ bản các nội dung liên quan công tác phát triển kinh tế xã hội của xã đều đạt so với kế hoạch đặt ra. Đặc biệt là công tác giảm nghèo và công tác xóa nhà rột nát cho người có công và hộ nghèo trên địa bàn. Qua quá trình triển khai thực hiện cái nhiệm vụ công tác giảm nghèo, thì trong năm 2020 và năm 2021 đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Đặc biệt là trong năm 2021, tổng số hộ nghèo tôi đã đạt 24 trên 20 hộ nghèo, giảm cái tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 6,7%. Và thực hiện cái công tác xóa nhà rột nát cho người có công cũng như là hộ nghèo trên địa bàn, thì xã đã tổ chức triển khai được 5 trên 6 hộ gia đình trên địa bàn đảm bảo theo cái yêu cầu của đơn vị đầu tư cũng như là các tổ chức từ thiện đầu tư cho các hộ gia đình trên địa bàn của xã.
Sau gần 3 năm sáp nhập, 7 xã đã đóng góp cùng với thị xã Nghi Lộ huy động trên 1.300 tỷ đồng cho chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong đó, nguồn lực nhân dân đóng góp xã hội hóa là gần 211 tỷ đồng, chiếm 16% tổng số vốn thực hiện. Thị xã đã dành nhiều ngân sách đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng với 100% tuyến đường nội thị và đường trục xã được giải nhựa và bê tông hóa. 76% tuyến đường giao thông nông thôn được kiên cố hóa. Hình thành và phát triển những vùng sản xuất hàng hóa về lúa, rau màu, cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao, đưa giá trị thu nhập bình quân trên hecta đất trồng lúa đạt gần 120 triệu đồng một năm. Thu nhập bình quân của người dân ở khu vực nông thôn đã đạt trên 38 triệu đồng. Tất cả 7 xã đã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, góp phần đưa thị xã Nghi Lộ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, xòe Thái không chỉ là nghệ thuật múa truyền thống thể hiện nét tinh hoa văn hóa lâu đời của đồng bào dân tộc Thái, mà còn là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống đồng bào Thái của các em dân tộc trên địa bàn thị xã. Xòe Thái là nơi gửi gắm tâm tư, tình cảm và khát vọng sống của con người, và đây cũng là nơi thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị để nghệ thuật xòe Thái được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Bây giờ chúng tôi có bài viết nghĩa lộ, lan tỏa và bảo tồn di sản nghệ thuật xòe Thái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Ngày 15 tháng 12 năm 2021, người dân thị xã Nghĩa Lộ hết sức vui mừng và phấn khởi khi di sản nghệ thuật xòe Thái chính thức được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây không chỉ là niềm tự hào quê hương dân tộc mà còn thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị. Chị Đồng Thị Hồng, thôn Trao Hạ, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ vui vẻ nói.
Khi mà em nhận thức được nó là một cái điệu xòe của dân tộc mình thì em đã cảm thấy được cái sự ấm cúng của điệu xòe đấy thể hiện ở trong cái dân làng của bọn em, không riêng gì những ngày lễ hội mà tất cả những khi là có ví dụ như là những ngày tân gia này, lễ cưới, bọn em cũng có thể là mang cái đậm đà bản sắc dân tộc của điệu xòe đấy thì để thể hiện. Biết được thông tin là cái điệu xòe cổ của mình được UNESCO công nhận là giải thì tất cả mọi người dân cảm thấy đó là một niềm tự hào và rất là vinh dự, và nó là một cái mang đến một cảm xúc không thể tả được, nó mang cái cảm xúc nó dâng trào và vui vẻ, và nó là một niềm tự hào của dân tộc mình.
Nghệ thuật xòe Thái là loại hình nghệ thuật đa dạng kết hợp âm nhạc, khèn bè, chuyển động hình thể, gắn liền với lao động sản xuất, đời sống và vật chất của người Thái, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và khi nói tới xòe Thái, không thể không nhắc đến 6 điệu xòe cổ, bởi đây là gốc, là khởi nguồn của các điệu xòe khác và thể hiện đầy đủ nghệ thuật dân vũ của người Thái. Nghệ nhân dân gian Lò Văn Biến, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Mỗi một dân tộc, cái văn nghệ của từng dân tộc nó cũng đa dạng lắm. Thế mà dân tộc Thái của chúng ta, cái xòe ấy thì nó có tính cách là đoàn kết cộng đồng, mà thu hút được mọi người, thu hút được từng lớp, không phân biệt già trẻ trai gái, mà không phân biệt giàu nghèo, mà khi đã vào vòng xòe tất cả đều xòe đắm, đều như nhau, bình đẳng như nhau. Cho nên tôi nghĩ rằng cái xòe Thái nó là xòe của cộng đồng, mà khi nghe mà tiếng kèn người ta thổi lên, tiếng chúng người ta gõ lên thì mọi người nắm tay xòe, điều đó là điều cảm thấy kích động tôi phải truyền lại cho con cho cháu. Và cho đến bây giờ thì khắp các làng bản ở cái đất Mường Lò này này, mỗi một bản ít nhất phải có từ 3 đội đến 5 đội văn nghệ.
Những năm qua, để bảo tồn, giữ gìn và phát triển những điệu xòe Thái, thị xã Nghĩa Lộ chú trọng mở các lớp truyền dạy thông qua mạng lưới bảo tồn. Các nghệ nhân, những người am hiểu về xòe Thái thành lập các đội văn nghệ nòng cốt, các đội văn nghệ dân gian để duy trì hoạt động xòe Thái trong cộng đồng, tổ chức các hoạt động biểu diễn phục vụ khách du lịch homestay ở các bản văn hóa, những lễ hội của địa phương, sự kiện văn hóa truyền thống tầm cỡ như lễ hội Sen Đồng, rằm tháng Giêng, lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò. Đặc biệt, Phòng Giáo dục thị xã Nghĩa Lộ đã đưa nghệ thuật xòe Thái vào hoạt động trong trường học. Tất cả các trường mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở tổ chức múa xòe vào giờ giải lao giữa giờ. đối với các trường có đông người dân tộc Thái, các nhà trường đã đưa nghệ thuật xòe Thái vào phát triển, xây dựng trường học thân thiện, trường học hạnh phúc, các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm. Bà Đặng Thị Hồng Ánh, hiệu trường trường tiểu học và trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Với hoạt động này thì các em học sinh trong nhà trường rất là hào hứng. Các em thấy được rằng là cần phải bảo tồn duy trì cái bản sắc dân tộc mình. Có những em cũng chia sẻ là chúng em thấy rằng là các cô giáo nhà trường không phải là giáo viên dân tộc Thái như chúng em, nhưng các cô cũng vẫn tham gia múa xòe cùng chúng em. Các cô vẫn là mặc những cái trang phục dân tộc Thái vào những cái giờ chào cờ và tham gia các hoạt động cùng chúng em, thì chúng em cảm thấy rằng là rất là hào hứng và cảm thấy muốn được đến trường đến lớp hơn.
Hiện nay, nghệ thuật múa xòe đã nhân rộng và có sức hút với nhiều cộng đồng dân tộc, nhất là từ khi nghệ thuật xòe Thái đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Thì thị xã lại càng quan tâm tới việc bảo tồn, giữ gìn và phát triển nghệ thuật xòe Thái, góp phần đưa thị xã Nghĩa Lộ trở thành thị xã văn hóa du lịch năm 2025. Ông Đinh Anh Tuấn, trưởng phòng văn hóa thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái cho biết.
Để duy trì nghệ thuật xòe Thái trường tồn sống mãi trong đời sống của nhân dân trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, thì chúng tôi tham mưu sẽ ta tiếp tục tham mưu cho thị xã để đưa nghệ thuật xòe Thái vào trong các cái trường học, các cấp học từ mầm non đến trung học phổ thông, và đặc biệt là giữ gìn và bảo tồn nghệ thuật xòe Thái thông qua các cái đội văn nghệ quần chúng trên địa bàn của thị xã Nghĩa Lộ, đưa vào các cái sản phẩm phục vụ du lịch trên địa bàn thị xã, đặc biệt là đưa nghệ thuật xòe Thái giới thiệu cho đông đảo du khách khắp mọi miền của Tổ quốc và quốc tế về nghệ thuật xòe Thái thông qua các cái chương trình xúc tiến quảng bá du lịch của địa phương, quảng bá nghệ thuật xòe Thái đến bạn bè trong và ngoài nước để biết đến nghệ thuật xòe Thái và để cùng tìm hiểu khám phá cùng với đồng bào các dân tộc trên địa bàn của thị xã Nghĩa Lộ và đặc biệt là đồng bào dân tộc Thái giữ gìn và phát huy nghệ thuật xòe Thái trường tồn mãi mãi với thời gian.
Với niềm vui, sự tự hào, cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể và nhân dân các dân tộc thị xã Nghĩa Lộ đã và đang nỗ lực để lan tỏa và bảo tồn nghệ thuật xòe Thái, di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ thực hiện. Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Iadea, Dibao, Decabay. Xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao Janti, Galaxy, Chinix. Tổ chức thực hiện chương trình tri ân khách hàng chào đón Xuân Nhâm Dần của tổng công ty lớn nhất từ trước tới nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy. Khách hàng mua xe Honda, Way Alpha, Blade Vision, Ablade được quay trúng thưởng cơ hội may mắn trúng xe Way Alpha. Nhận ngay lì xì 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với khách hàng không trúng thưởng. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn dành cho các dòng xe. Chương trình khuyến mại cho tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các loại xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại hệ thống Thế Giới Xe Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971575555, 0971575555.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.